gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về dòng tên Việt Nam cử hành năm thánh kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng trên đất Việt. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 1, câu 21 đến câu 28. Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-ôm. Ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ, có người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền." Ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức dành tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu giảng dạy tại hội đường và chữa lành một người bị quỷ ám. Sau khi ông Gioan tại giả bị bắt giam, Chúa Giêsu trở về Galilee và giảng dạy trong hội đường một cách công khai. Ngài giảng dạy với uy quyền của Thiên Chúa, chứ không như các tiên tri trong Cựu Ước là những người được Thiên Chúa ủy thác cho. Ngài cũng không giảng dạy như các kinh sư Do Thái là những người chỉ giải thích kinh thánh và chất lên vai người dân gánh nặng của những lề luật tỉ mỉ bên ngoài. Giáo huấn của Chúa Giêsu là một cuộc giải phóng, một việc loan báo tin mừng cứu rỗi cách riêng cho những người nghèo khổ, những người bị loại ra bên lề xã hội. Dân chúng ngày Chúa đều nhận thấy có sự khác biệt sâu xa giữa giáo lý của Chúa và những lời giảng dạy của các kinh sư Do Thái. Kèm theo lời giảng dạy, Chúa Giêsu còn làm một phép lạ chữa cho một người bị quỷ ám. Phép lạ này minh chứng Ngài là Thiên Chúa, Ngài có toàn quyền trên quỷ dữ. Ngài đến để chấm dứt quyền thống trị của tà thần trên con người. Ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải vâng theo. Phép lạ Chúa Giêsu thực hiện gây hứng thú và kinh ngạc nơi dân chúng. Trái lại, những kẻ chống đối Chúa thì hạch sách Ngài. Ông lấy quyền nào mà làm như vậy? Họ không muốn công nhận những việc Chúa làm. Họ mơ ước một vị cứu tinh hùng mạnh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc Roma. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại đến để giải phóng con người khỏi quyền lực của ma quỷ và tội lỗi. Thánh Phêrô đã mời gọi các người đồng hương của Ngài rằng: "Thưa đồng bào Israel, xin hãy lắng nghe Chúa Giêsu Nazareth, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Ngài, Thiên Chúa đã cho Ngài làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em, như chính anh em đã biết điều đó." Nguyện cho lời Chúa hôm nay củng cố niềm xác tín rằng sứ mệnh cứu thế phát xuất từ nơi Chúa và vẫn tiếp tục trong giáo hội. Giáo hội đã lãnh nhận kho tàng đức tin và quyền thánh hóa và giáo huấn từ nơi Chúa. Xin cho chúng ta luôn trung thành với giáo hội và sẵn sàng đón nhận giáo huấn của các chủ chăn mà Chúa đã đặt lên hướng dẫn dân Chúa trên đường tiến về nước trời. Amen.
Tôi chọn Giêsu, yêu là sống, tôi cùng Giêsu sống để yêu, cho mãi xôn xao những niềm vui chưa hết cuộc đời.
Cho trái tim yêu biết yêu hơn, cho trái tim vui sẽ vui hơn. Tôi chọn Giêsu, cho trái tim say mãi thêm say.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố danh sách 19 vị tân hồng y sẽ được phong tước vào ngày 22 tháng 2 sắp tới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng Giêng vừa qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố danh sách 19 vị tân hồng y sẽ được Ngài phong tước vào ngày 22 tháng 2 sắp tới. Trong số các tân hồng y có 4 vị hiện đang làm việc tại giáo triều Roma. Đó là các vị Đức tân hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức tân hồng y Gerhard Ludwig Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức tân hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và Đức tân hồng y Lorenzo Bandiseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Nhìn vào danh sách các vị tân hồng y vừa nói, người ta có thể đọc thấy ý định của Đức Thánh Cha Francisco, đó là Ngài chú ý đến những vị Tổng Giám mục tại những nơi nghèo khó, như Đức tân hồng y Lăng Loa, Giám mục Giáo phận De Cayes, Haiti, Đức tân hồng y Philippe Nakenlen Tuba, Tổng giám mục Ouagadougou, Burkina Faso, bên Phi Châu. Đặc biệt tại Á Châu, có Đức tân hồng y Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato, Phi Luật Tân. Như vậy, với việc phong tước các hồng y lần này, hồng y đoàn sẽ có 122 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là độ tuổi có quyền vào mật viện bầu tân giáo hoàng khi cần thiết. Và như vậy, tổng số các vị hồng y là 218 vị. Được biết, Đức Benedicto thứ 16 trong thời gian thi hành thừa tác vụ Phêrô đã triệu tập 5 lần công nghị hồng y để phong tất cả 90 vị hồng y. Tin Roma. Tài liệu dùng trong tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2014. Như mọi năm, Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu để phổ biến một tài liệu dùng trong tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Chủ đề năm nay của tuần cầu nguyện là: Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Cộng đoàn Kitô hữu Corinto, chương 1, câu 13. Tài liệu này được dùng cho tuần lễ cầu nguyện và cho cả năm 2014. Tập tài liệu được đề nghị cho tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2014 này do Trung tâm Đại kết Canada và Trung tâm Đại kết vùng Prairie thực hiện. Tài liệu Việt ngữ do Văn phòng Tòa giám mục Giáo phận Hải Phòng chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Pháp. Quý vị và các bạn có thể tải về toàn văn tài liệu này tại trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn các ân nhân giúp học bổng cho sinh viên chính thống. Sáng 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ủy ban Công giáo, Cộng tác Văn hóa với các giáo hội chính thống và giáo hội chính thống đồng phương. Ngài cảm ơn các ân nhân đã hỗ trợ để ủy ban này cấp học bổng cho các chủng sinh, tu sinh chính thống. Ủy ban này được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thành lập cách đây 50 năm nhắm thăng tiến con đường hòa giải và canh tân tình huynh đệ giữa các giáo hội công giáo và chính thống, được đánh dấu bằng cuộc gặp gỡ lịch sử cách đây 50 năm giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Chính thống Athenagoras. Ủy ban thuộc Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các giáo hội Kitô và có nhiệm vụ cứu xét và cấp học bổng cho các chủng sinh, tu sinh thuộc các giáo hội chính thống và chính thống đông phương theo học tại các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma, đồng thời hỗ trợ các dự án đại kết. Trong số 60 người hiện diện trong buổi tiếp kiến, ngoài Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, còn có Đức Cha Johann Boni, Giám mục Giáo phận Anvers bên Bỉ Quốc, là Chủ tịch Ủy ban, các thành viên, ân nhân và nhiều sinh viên chính thống được Ủy ban này giúp đỡ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lai lịch của Ủy ban này và cảm ơn các ân nhân đã và đang nâng đỡ hoạt động của Ủy ban này. Đức Thánh Cha nói, nếu không có sự đóng góp quý giá của anh chị em, thì hoạt động của Ủy ban Cộng tác giữa Công giáo và Chính thống không thể có được. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục những hoạt động anh chị em đang thực hiện. Với các sinh viên Chính thống giáo, Đức Thánh Cha nói rằng, sự hiện diện của các bạn giữa chúng tôi thật là quan trọng cho cuộc đối thoại giữa các giáo hội ngày nay và nhất là ngày mai. Tôi cầu chúc mỗi người trong các bạn có thể có một kinh nghiệm vui tươi về giáo hội và thành Roma, làm cho các bạn được phong phú về mặt tinh thần và văn hóa, và các bạn không cảm thấy như là khách, trái lại như những người anh em giữa anh chị em với nhau. Tôi cũng chắc chắn rằng, với sự hiện diện của anh chị em nơi chúng tôi, anh chị em cũng là một sự phong phú cho cộng đoàn học hành nghiên cứu mà các bạn theo học. Giáo hội chính thống là những giáo hội ly khai với Công giáo hồi thế kỷ thứ 11 và hiện có 16 giáo hội, đứng đầu là chính thống Constantinople, trong khi các giáo hội chính thống đông phương cũng được gọi là giáo hội đông phương cổ, ly khai với Công giáo sau công đồng Chalcedonia năm 451, như các giáo hội chính thống Copt, Ai Cập, Syriac, Armenia, Ethiopia, v.v. Tin Jerusalem. Cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa vui mừng trước chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Giám mục William Somali là giám mục phụ tá cho Đức Thượng Phụ Fuatual của Công giáo Nghi lễ Latin tại Jerusalem, đã nói với Đài Vatican hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua rằng, Cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa trông đợi rất nhiều nơi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài nói rằng, không phải chỉ có các tín hữu Kitô, cả những người Do Thái, Hồi giáo cũng mong đợi chuyến viếng thăm này sẽ tăng cường những quan hệ đại kết và liên tồn. Theo Đức cha William, một trong những điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm sẽ là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo Bartolomeo cùng với tất cả các giám mục và các vị Thượng Phụ tại Thánh Địa. Theo thống kê năm 2012 của Cục Thống kê Trung ương Do Thái, trong toàn lãnh thổ, 75,5% dân số theo Do Thái giáo, Hồi giáo chiếm 17%, Kitô giáo 2%, Cruze 1,8% và các tôn giáo khác và những người vô tín ngưỡng chiếm 3,7%. Trong khi những người Do Thái giáo chiếm đến 75,5% trong phạm vi cả nước, thì riêng tại thành phố Jerusalem, theo thống kê năm 2011, trong tổng số 801.000 người, chỉ có 62% theo Do Thái giáo, nghĩa là 497.000 người. Người Hồi giáo coi Mecca, Medina và Jerusalem là ba thánh địa trọng yếu. Vì thế, tỷ lệ người Hồi giáo tại Jerusalem hơn gấp đôi tỷ lệ người Hồi giáo trong toàn cõi Do Thái, cụ thể là chiếm đến 35%, tức là 281.000 người. Dân số Kitô giáo là 14.000 người, tức là 2%, nghĩa là không thay đổi so với tỷ lệ Kitô giáo trên toàn quốc Israel. Đức cha William Somali bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ tăng cường quan hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo. Ngài nói, chúng tôi ao ước thấy có sự cởi mở hơn về phía Chính thống và Công giáo, về vấn đề quyền bính tối thượng của Đức Giáo Hoàng, là điều người Chính thống giáo khó chấp nhận, trong khi người Công giáo tin tưởng vào điều này. Tôi tin Đức Thánh cha Francisco và các vị Chính thống giáo sẵn sàng đạt đến những tiến bộ trong cuộc đối thoại về đề tài này. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi mong mỏi Chúa Thánh Thần sẽ linh hứng Đức Thánh cha Francisco trong chuyến tông du này để chuyến viếng thăm thành công tốt đẹp. Chúng ta không thể chỉ cậy trông vào những cố gắng của con người, nhưng còn vào hồng ân của Thiên Chúa. Tin Roma. Tổng tu nghị dòng đạo binh Chúa Kitô. Ngày 9 tháng Giêng vừa qua tại Roma, Đức Hồng y Velasio de Paulis, đặc sứ của Đức Thánh Cha cho dòng đạo binh Chúa Kitô, đã cử hành thánh lễ khai mạc tổng tu nghị ngoại lệ của dòng này. Trước đó, các linh mục trong kinh sĩ đoàn đã tham dự tuần tĩnh tâm 9 ngày để cầu nguyện cho tổng tu nghị. Sau 3 năm rưỡi cải tổ, kể từ khi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm đặc sứ Giáo Hoàng để quản trị dòng đạo binh Chúa Kitô, Đức Hồng Y de Paulis đã triệu tập tổng tu nghị để bầu ban lãnh đạo mới và phê chuẩn bản hiến pháp mới của dòng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, đây không phải là một công việc kỹ thuật và tu nghị phải giúp mỗi người kiểm điểm đời sống, cam kết canh tân đời sống thiêng liêng của cá nhân và cộng đoàn. Hiến pháp mới vì thế không được giới hạn vào một bộ luật và các kỷ luật, nhưng phải diễn tả một ơn gọi, một lý tưởng và một tầm nhìn chung, một con đường nên thánh chung. Sau đó, Ngài nhắc lại rằng, nhiệm vụ trước hết của các người lãnh đạo mới là bảo vệ và phát triển đặc sủng của dòng. Họ phải hướng dẫn dòng trong tinh thần phúc âm và trung thành với lề luật của giáo hội. Hiến pháp mới dành sự quan tâm đặc biệt đến tu nghị này, nhưng vẫn không quên quá khứ đau thương. Tiếp theo, Đức Hồng Y de Paulis nói về việc chuẩn bị tu nghị đổi mới, mời gọi các tu sĩ đặt hy vọng nơi Chúa, Đấng đã gìn giữ ơn gọi của họ, và đã chuẩn bị cho họ một triển vọng mới. Nhắc lại sự nâng đỡ của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và của Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay trong giai đoạn đen tối của hội dòng, Đức Hồng Y bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đổi mới và trung thành với Chúa của các chiến binh Chúa Kitô. Ngài nói, anh em đã đau khổ nhiều, đã nếm trải nỗi tủi hổ bị tố cáo, bị nghi ngờ, bị công luận phán xét cả trong lòng giáo hội. Anh em đã biết đón nhận thử thách với lòng yêu mến ơn gọi, yêu mến giáo hội và cộng đoàn. Thử thách ấy thanh tẩy anh em và củng cố anh em, vì anh em đã cảm nghiệm ân sủng và tình yêu của Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em dự phần vào mầu nhiệm thập giá và cứu chuộc. Anh em đã chia sẻ nỗi đau khổ của các nạn nhân của một số thành viên của Đạo Bình và đã chỉ chọn con đường phúc âm để chuộc lại điều ác. Anh em đã không trốn chạy, không loại bỏ và không lên án người khác. Anh em đã đi theo con đường tham gia và liên đới. Đó là con đường tình yêu đi vào tội lỗi và đau khổ để cứu chuộc chúng từ bên trong. Tin Malaysia. Vấn đề sử dụng từ Allah tại Malaysia lại nóng lên. Cha Lawrence Andrew, linh mục người Malaysia, chủ nhiệm tờ báo Herald, tờ tuần báo của giáo phận Kuala Lumpur, đang bị tòa án Malaysia điều tra và có thể sẽ bị truy tố và khép vào tội kích động nổi loạn. Theo tin từ giáo hội địa phương, đã có 109 đơn kiện chống lại cha, vì trong một bài viết trên tờ Herald, số ra ngày 27 tháng 12 năm 2013, cha đã nói rằng các tín hữu công giáo có quyền tiếp tục sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Trong bài viết này, cha Andrew trích dẫn một bản kinh Kitô giáo bằng tiếng Mã Lai cả trăm năm trước đã sử dụng từ Allah. Cha Julian, cựu thư ký Hội đồng Giám mục Malaysia cho biết, tình hình khá nghiêm trọng và giáo hội công giáo rất quan tâm bởi vì vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn. Cuộc điều tra đang diễn ra của tòa án là một hình thức gây áp lực tinh vi đối với tất cả các Kitô hữu. Cộng đồng công giáo hết sức quan tâm vì mối căng thẳng với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Hội đồng Giám mục Malaysia đang nhóm họp tại Johor sẽ xem xét vấn đề tế nhị này, mặc dù có thể các giám mục sẽ không can thiệp một cách chính thức. Người ta lo ngại sẽ có leo thang và có thể dẫn đến bạo lực. Việc mở cuộc điều tra đối với cha Andrew được tiến hành sau khi xảy ra một sự kiện nghiêm trọng, đó là cảnh sát thu giữ hơn 300 quyển kinh thánh tại bang Selangor. Cơ quan tôn giáo vụ của tiểu bang đã biện minh cho hành động trên, vốn đã làm dấy lên cuộc tranh cãi quyết liệt, vì các sách kinh thánh này được viết bằng ngôn ngữ địa phương Bahasa đã sử dụng từ Allah. Hiệp hội Kinh thánh Malaysia, chủ sở hữu của các sách bị tịch thu, đã yêu cầu chính quyền bang Selangor chính thức công nhận tuyên bố 10 điểm do chính phủ liên bang Malaysia ban hành năm 2011. Tuyên bố này cho phép cộng đồng Kitô hữu in ấn, nhập khẩu và phân phối kinh thánh bằng tiếng bản địa Mã Lai trong nước, với một số điều kiện về việc phân phối tại bán đảo Malaysia. Hiệp hội nói rằng mình đã tuân thủ những điều kiện này và các sách kinh thánh dành cho các nhà thờ Sabah và Sarawak và một số Kitô hữu bản địa nói tiếng Mã Lai sống ở bán đảo. Thủ hiến bang Selangor, ông Abdul Khalid Ibrahim, đã ra lệnh cho cảnh sát trả lại các sách kinh thánh tuân theo bản tuyên bố. Còn nhớ, cuộc tranh luận về việc sử dụng từ Allah của người ngoài Hồi giáo nổ ra vào đầu năm 2009. Giáo hội Công giáo đã khởi kiện vì lệnh cấm sử dụng từ Allah là vi phạm quyền hiến định của mình. Trong năm này, tòa án đã phán quyết phía giáo hội thắng kiện. Đến tháng 10 năm 2013, tòa phúc thẩm Malaysia lại đưa ra phán quyết phục hồi lệnh cấm người ngoài Hồi giáo không được sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa, ngay cả trong tín ngưỡng riêng của người ấy. Được biết, người Hồi giáo chiếm hơn 60% trong tổng số 28 triệu dân Malaysia, trong khi các Kitô hữu chỉ có khoảng 9%.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về dòng tên Việt Nam, cử hành năm thánh kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng trên đất Việt, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây gần 400 năm, vào ngày 18 tháng Giêng năm 1615, ba nhà truyền giáo dòng Chúa Giêsu, tức là dòng tên là Linh mục Francesco Buzzomi người Ý, Linh mục Diogo Cavajo người Bồ Đào Nha và tu huynh Antonio Dias người Bồ Đào Nha đã đặt chân đến đất Việt tại vùng biển Cửa Hàng, Đà Nẵng. Ý định ban đầu của họ là chăm sóc thiêng liêng cho một cộng đoàn Công giáo người Nhật, những người đã chạy trốn khỏi các cuộc bắt hại và đến sống ở Hoài Phố, Hội An. Nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, các nhà truyền giáo dòng Tệt đã khám phá ra một cái tầm truyền giáo bao la và phì nhiêu nơi vùng đất con rồng cháu tiên. Khởi đi từ biến cố này, tin mừng của Chúa Kitô đã dần dần được loan báo rộng rãi tại cả đàn trong lẫn đàn ngoài và đã đâm hoa kết trái phong phú tại quê hương Việt Nam. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân với phép lành của Tòa Thánh, tỉnh dòng tên Việt Nam sẽ cử hành năm thánh mừng kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng tại quê hương Việt Nam từ ngày 18 tháng Giêng năm 2014 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn do truyền thông dòng tên thực hiện, cha Giuse Phạm Thanh Liêm, giám tỉnh dòng tên Việt Nam, cho biết mục đích của năm thánh là để canh tân thiêng liêng cho anh em dòng tên Việt Nam, canh tân thiêng liêng cho một số tín hữu Công giáo, khơi động tinh thần truyền giáo nơi một số giáo dân Công giáo Việt Nam, giúp một số người Công giáo Việt Nam biết về lịch sử truyền giáo tại quê hương, giúp một số người Việt Nam, ngay cả người không Công giáo, biết về sự đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam cho văn hóa dân tộc nhà và cổ vũ ơn gọi dòng tên. Đức Thánh Cha Francisco, qua sắc lệnh của Tòa Ân giải tối cao, đã cho phép Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn và Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, quyền ban phép lành tòa thánh cùng với ơn toàn xá khi long trọng cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh vào lúc 8:30 sáng thứ bảy ngày 18 tháng Giêng năm 2014 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Tòa Ân giải tối cao cũng xác định các nhà thờ và nhà nguyện do dòng tên phụ trách được nhận ơn toàn xá gồm nhà thờ Hiển Linh tại Thủ Đức, nhà thờ Thiên Thần ở quận 2, nhà nguyện cộng đoàn Đắc Lộ số 171 Lý Chính Thắng, quận 3, nhà thờ Tạo Tác, Đà Lạt, nhà thờ Hoa Lư, Pleiku, nhà thờ Giáo họ Ngọc Mạch, Hà Nội, nhà nguyện Thánh Francisco Xavier ở Viên Chăn, Lào. Cũng theo cha Giuse Phạm Thanh Liêm, dòng tên sẽ tổ chức tĩnh tâm hàng tháng một ngày hoặc nửa buổi trước thánh lễ hàng tháng để lãnh nhận ơn toàn xá. Thánh lễ hàng tháng với chủ đề và bài giảng được chuẩn bị chu đáo nhằm canh tân đời sống thiêng liêng của giáo dân và tu sĩ dòng tên, nhận khóa linh thao cho các thành phần dân Chúa ở những nơi và thời điểm khác nhau. Bên cạnh đó, dòng tên sẽ tổ chức các cuộc hội thảo nhằm học biết và cổ võ cách thức loan báo tin mừng thích hợp với thế giới và con người ngày nay qua việc nhìn lại lịch sử loan báo tin mừng tại quê hương Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có được tinh thần và nhiệt huyết truyền giáo của các bậc cha anh khi nhìn ngắm các ngài trên cánh đồng truyền giáo. Qua những hội thảo chuyên đề về chữ quốc ngữ, chúng tôi cũng hy vọng giúp cho dân Việt Nam và cả những người không Công giáo nhận ra những đóng góp của người Công giáo vào nền văn hóa dân tộc Việt. Ngoài ra, nhà dòng cũng tổ chức các cuộc hành hương Phú Yên và Phước Kiều, nơi Trương Phước An Rê Phú Yên tự đạo, với ao ước giúp những người tham dự được ơn hoán cải, ơn canh tân đời sống và ơn trở nên những tông đồ nhiệt thành như Trương Phước An Rê Phú Yên. Để chuyển tải những thông tin liên quan đến năm thánh và đặc biệt để hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto cũng như Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco về việc sử dụng các phương tiện truyền thông trong sứ mạng loan báo tin mừng, truyền thông dòng tên Việt Nam đã thiết lập trang web loan báo tin mừng tại địa chỉ loanbaotinmung.net. Trang web này sẽ là nơi cung cấp những bài viết về thời đầu dòng tên đến Việt Nam, những bài viết về việc loan báo tin mừng và về chữ quốc ngữ, những hình ảnh cùng những slideshow về năm thánh, hội thảo và hành hương. Tưởng cũng nên nhắc lại, đặc sủng của dòng tên là bước theo Chúa Giêsu phát thánh giá, trung thành với giáo hội và sẵn sàng để được vị đại diện của người là Đức Giáo Hoàng sai đi đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì theo các giá trị tin mừng, nhằm tôn vinh Thiên Chúa và giúp ích cho con người hôm nay hơn, theo tinh thần chiêm niệm trong hoạt động. Đặc sủng này được thể hiện qua sứ mạng phục vụ đức tin nối kết với thăng tiến công bình của nước Thiên Chúa trong đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo khác. Trong bối cảnh của một thế giới đang bị ảnh hưởng bởi trào lưu toàn cầu hóa, dẫn tới gia tăng những mâu thuẫn và xung đột, sứ mạng này được thực hiện ngang qua nhiều sứ vụ như giảng linh thao, giáo dục, tông đồ xã hội, mục vụ giới trẻ, suy tư và giảng dạy triết học và thần học, truyền thông, vân vân, nhằm thiết lập những nhịp cầu hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau và với môi trường thiên nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về dòng tên Việt Nam cử hành năm thánh kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng trên đất Việt, bài viết của Trịnh Trần dòng tên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương thứ nhất, câu 29 đến câu 34. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông Gioan còn làm chứng, tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. tôi đã không biết người, nhưng chính đứng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đứng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng, người là đứng Thiên Chúa tuyển chọn. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ hai thường niên năm A, thuật lại lời chứng trung tâm của ông Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu. Đây là lời chứng được công bố trực tiếp cho mọi người, vì tác giả tin mừng đã không giới hạn đối tượng mà lời chứng này được công bố cho. Và do đó, lời chứng này có một tiếng vang thường xuyên trong cộng đoàn Kitô hữu, như chúng ta có thể thấy trong Gioan chương 1 câu 15. Trong thực tế, có thể coi đây là lời giải thích của cộng đoàn Kitô hữu, nhưng được đặt trên miệng ông Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu và sứ mạng cứu độ của Ngài. Khi ấy, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian." Ngữ đoạn Chiên Thiên Chúa ám chỉ chiên của lễ vừa qua. Vì thế, loan báo cái chết của Đức Giêsu, đồng thời nói đến cuộc vừa qua của Ngài, tức là nói về cuộc xuất hành mà Thiên Chúa sắp thực hiện. Chính Thiên Chúa chuẩn bị chiên cho cuộc vừa qua cứu độ mới, như được nói trong chương 3 câu 16. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Chiên Thiên Chúa chính là đứng xóa bỏ tội trần gian. Lời này mô tả cuộc giải thoát mà Thiên Chúa sắp thực hiện nhờ Đức Giêsu, con chiên của cuộc xuất hành mới. Tác giả tin mừng không nói những tội lỗi của nhân loại, mà nói tội của trần gian, một tội duy nhất đè nặng toàn thể nhân loại. Chính tội đó cần phải bị xóa bỏ, cần phải bị cất đi, cần phải bị làm cho biến mất. Cần chú ý rằng, tội trần gian đã tồn tại trước khi Đức Giêsu bắt đầu hoạt động của Ngài, và sứ mạng của Ngài là hủy diệt tội lỗi ấy. Do đó, tội này không được đồng nhất hóa với sự không tin vào Đức Giêsu. Sự từ chối Đức Giêsu sẽ chỉ là hậu quả và bằng chứng của việc người ta sống trong tội này. Dưới ánh sáng của lời tựa tin mừng Gioan, mà bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên, dưới ánh sáng của lời tựa tin mừng Gioan, có thể nói, tội được đề cập ở đây là sự từ chối và hơn nữa là sự đối nghịch với sự sống mà Thiên Chúa thông báo. Đó là sự thuộc về hạ giới, tức là hệ thống áp bức, trong đó tối tăm, tức là kẻ thù của sự sống, sự sáng, thống trị. Đức Giêsu đến để giải thoát nhân loại khỏi sự thống trị của tối tăm đó. Đây sẽ là điểm xuất phát của cuộc xuất hành của Ngài. Và phần thứ hai của bài tin mừng là một chứng từ của ông Gioan dựa trên điều ông thấy. Tác giả tin mừng viết: "Ông Gioan còn làm chứng, tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người." Bằng chính mắt mình, ông Gioan đã thấy thần khí xuống và đậu lại trên Đức Giêsu. Tác giả tin mừng Gioan không hề khẳng định rằng ông Gioan đã làm phép rửa cho Đức Giêsu. Có lẽ vì ông không muốn độc giả hiểu rằng có sự lệ thuộc, cho dù rất nhỏ, của Đức Giêsu vào ông Gioan. Tác giả đã không mô tả bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào giữa hai đấng. Ông Gioan chỉ làm chứng cho thực tại mà ông thấy, tức là cho điều đã nên như một thực tại thấy được, chiêm ngưỡng được. Trong lời chứng của mình, ông Gioan định tính thần khí là thực tại từ trời, tức là thần khí của Thiên Chúa. Ông Gioan thấy thần khí xuống và ở lại nơi Đức Giêsu tựa chim bồ câu. Cách nói này có thể mang nhiều ý nghĩa, nhưng cần chú ý rằng tựa chim bồ câu ở đây không phải là một định ngữ của danh từ thần khí, mà là một trạng ngữ có vai trò bổ nghĩa cho động từ đáp xuống và ở lại. vậy thần khí chim bồ câu từ trời ngự xuống trên người. Trước hết có thể hiểu là tựa chim bồ câu đáp xuống và ở lại nơi tổ mình. Thần khí Thiên Chúa gặp nơi Đức Giêsu, chỗ cư ngụ tự nhiên, dấu yêu, êm ấm và hạnh phúc của mình. Thứ đến, cách nói này cũng có thể hiểu theo nghĩa ám chỉ đến cuộc sáng tạo này trở nên hoàn hảo trong Đức Giêsu. Lời đã trở nên người phàm, tức là lời đến trong tạo thành và là định điểm và cùng đích hiện thực của tất cả tạo thành theo chương trình của Thiên Chúa. Và phần thứ ba của bài tin mừng tiếp tục là một chứng từ của ông Gioan dựa trên điều mà đứng sai ông đi làm phép rửa đã nói với ông. Tác giả tin mừng ghi lại lời ông Gioan: "Tôi đã không biết người, nhưng chính đứng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đứng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đứng Thiên Chúa tuyển chọn." Lần thứ hai, ông Gioan nói rằng ông đã không biết Đức Giêsu. Như thế, chứng từ của ông không xuất phát từ một suy đoán phàm nhân, mà chính là từ một lời loan báo thần linh được chứng thực bởi kinh nghiệm của bản thân ông. Thiên Chúa ban cho ông một dấu để ông nhận biết đấng sẽ làm phép rửa trong thánh thần. Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Phép rửa của ông Gioan chưa đủ, vì nó chưa đưa người ta đến chỗ hoàn toàn thuộc về đấng Messiah, là đấng đang đến, và chính ông Gioan nhận ra rằng ông không biết Ngài khi ông làm phép rửa cho dân chúng. Chỉ thánh thần mới thánh hóa và ban cho người ta sự sống thật sự. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong Chúa Nhật thứ hai thường niên năm A, chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau. Ý thứ nhất, trong thánh lễ, chúng ta thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Chiên Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con." Lời cầu nguyện đó diễn tả ý thức của chúng ta về sức nặng của tội trần gian trên cuộc đời chúng ta và niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu là đấng giải thoát chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm nơi đời mình sự kinh khủng của tình trạng từ chối và hơn nữa đối nghịch với sự sống mà Thiên Chúa thông ban. Đó là sự thuộc về hạ giới, thuộc về hệ thống áp bức, trong đó tối tăm, tức là kẻ thù của sự sống thống trị. Và chúng ta nài xin Đức Giêsu giải thoát nhân loại khỏi sự thống trị của tối tăm đó. Ý thứ hai, hai hoạt động của Đức Giêsu được trình bày trong bài tin mừng, đó là câu 29, xóa tội trần gian, và câu 33, làm phép rửa trong thánh thần, có tương quan chặt chẽ với nhau. Ngài sẽ xóa tội nhân loại bằng cách thánh hóa nhân loại trong thánh thần chân lý. Mối tương quan đặc biệt này xác nhận rằng tước hiệu Chiên Thiên Chúa ở đầu bài tin mừng không được hiểu theo nghĩa chỉ về sự chuộc tội. Chiên Thiên Chúa loan báo lễ vượt qua mới sẽ được thực hiện bằng cách thông ban cho con người sự sống của chính Thiên Chúa, tức là thần khí. Chính trải nghiệm về sự sống mới đó sẽ là chân lý làm cho con người được tự do. Trái lại, từ chối đón nhận thánh thần sẽ là cố ý ở lì trong xác thịt. Chúng ta được mời gọi đón nhận phép rửa trong thánh thần, không chỉ theo nghĩa là đón nhận nghi thức thánh tẩy Kitô giáo mà thôi, mà còn là và chính yếu là sống thực sự trong thần khí của Đức Giêsu. Đó sẽ là sự giải thoát và tự do đích thực. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Người đời nào ai không muốn sang giàu, lại muốn cơ hàn, được ca thế gian mất đi linh hồn, lửa thiêu ngàn đời, ham gì sâu xa rồi chẳng mang được gì, lửa trời thiêu đốt đời đời. Ngày nào mình ta thân nát xương tàn như cát phù phàm.
Mấy năm trước đây, cuốn phim với tựa đề Đóng Lại đã được nhiều khán giả tại Hoa Kỳ khen ngợi. Cuốn phim diễn tả cuộc sống của một nhà phú hộ rất giàu có, không hề thiếu thốn bất cứ một điều gì. Thế nhưng phải nói rằng cuộc sống của ông quả là một chuỗi thất bại liên tục, nhất là về mặt tinh thần. Ông ta không khác gì người bị phá sản. Cuốn phim kết thúc với khung cảnh người phú hộ đang đứng bên cạnh chiếc máy bay trực thăng đang đậu trên sân thượng của một tòa nhà vĩ đại và cũng là tài sản của ông. Từ trên sân thượng cao ngất này, ông có thể đưa mắt nhìn xem đèn điện sáng rực và sự giàu sang của thành phố lớn Los Angeles trước mắt ông và ngay dưới chân ông. Trong khung cảnh cuối cùng với tất cả sự giàu sang và lộng lẫy đó, ở chân bức màn ảnh, khán giả có thể đọc thấy một hàng chữ từ từ hiện rõ và chạy ngang trước mắt họ. Hàng chữ đó ghi lại lời Chúa Giêsu phán trong phúc âm rằng: người nào được lời lãi cả thiên hạ mà thiệt mất phần linh hồn của mình, hỏi có ích chi? Lấy gì đổi được linh hồn của mình? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đừng quên tâm niệm rằng sẽ đến một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta tính sổ với Ngài, không phải là sổ ghi chép của cải vật chất mà chúng ta đã có và đang gắn bó, nhưng chính là sổ cuộc sống trần gian mà chúng ta đã sống, cũng như những ơn lành Thiên Chúa đã ban phát để giúp chúng ta sống cách xứng đáng. Vì thế, vấn đề tối quan trọng là mỗi người chúng ta hãy quan tâm đến sự sống của linh hồn và sự sống vĩnh cửu. Chúng ta nên suy nghĩ câu nói này: sẽ có ngày bạn phải về thế giới bên kia mà bạn không biết khi nào ngày ấy sẽ đến. Khi ấy, bạn sẽ không mang theo những gì bạn có, mà chỉ mang theo những gì bạn đã làm. Thật vậy, cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Cho dù sống được tới 100 tuổi, cũng chẳng khác gì một chút thoảng qua như gió. Thế nên, việc tích trữ của cải, những mưu mô để tranh giành địa vị chức quyền, những lời dèm pha chà đạp người khác, những ý hướng xấu để làm hại người khác, quả là khờ dại và hoang phí thời giờ quý báu. Hơn nữa, mỗi khi chúng ta cưu mang, nói và thi hành điều xấu, thì chính tâm hồn chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả tai hại trước khi người khác bị thiệt thòi. Trái lại, khi chúng ta làm điều gì để giúp đỡ người khác là chúng ta đang làm cho chính mình. Vì thế, đừng bao giờ từ chối làm điều tốt. Nếu như ai cũng từ chối thì sẽ chẳng bao giờ có điều gì tốt cả. Và chúng ta cũng đừng hẹp hòi khi làm điều thiện, đừng để mình bị ràng buộc bởi những tình cảm tự nhiên, như làm điều thiện do tình cảm cá nhân hay chỉ vì tình bạn riêng tư mà thôi. Giá trị của việc thiện hệ tại ở chỗ không thiên tư phân biệt, nhưng chỉ làm vì tình yêu Chúa Kitô đấng đang hiện diện nơi tha nhân vậy. Chính những việc thiện đó mới là cái giàu sang có thể mang theo được qua thế giới bên kia và giúp chúng ta thoát khỏi cảnh trầm luân muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Xin ban cho con một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và kính múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa mà thôi. Amen.
Con chi thế gian quý xa nghèo hèn, sướng vui đau buồn. Con đường ngàn năm trời sẽ ban cho mình ở hiền người sẽ tấp lành. Mẹ linh đoàn con khấn khoan kêu cầu tha thiết phán này. Mẹ cha
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Trong người cả. nghiệp con chẳng là chi khi không là tình yêu, con chẳng là chi khi tình yêu mất đi, vì cuộc đời con đã được mang ơn tình bằng chiến cuộc tình tác tạo từ ban sơ cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.